Đài Paris RFI, Trung tâm quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thủy My và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 23 tháng 7, 2015. Miến Điện kết án tù chung thân hơn 150 người Trung Quốc, Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc kêu gọi Philippines rút đơn kiện để đàm phán song phương về Biển Đông. Nhật Bản công bố hình ảnh các giàn khoan Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Quốc hội Hy Lạp thông qua loạt cải cách thứ hai theo yêu cầu của các chủ nợ. Chủ đề mục của ngày một sự kiện, học giả Trung Quốc khuyến nghị Bắc Kinh không nên thiết lập vùng phòng không ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, hơn 150 người Trung Quốc đã bị kết án tù chung thân tại Miến Điện vì tội buôn lậu gỗ, khiến Bắc Kinh phản ứng giận dữ ngày hôm nay. Hôm qua, một tòa án ở thành phố Myitkyina, bang Kachin, miền Bắc Miến Điện, đã kết án tù chung thân cấm cố 153 người Trung Quốc. Hai người trong nhóm này, dù đang ở độ tuổi vị thành niên, cũng bị kết án 10 năm tù. Trả lời hãng tin AFP, Bộ trưởng Thông tin Miến Điện nói rằng, ông hy vọng phía Trung Quốc sẽ hiểu được quyết định tư pháp nói trên, bởi vì theo ông cần phải làm đủ mọi cách để ngăn chặn nạn buôn lậu gỗ ở Miến Điện. Thế nhưng hôm nay, Bắc Kinh, qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng, đã cực lực chỉ trích tính chất nặng nề của các bản án chung thân đối với 153 người Trung Quốc, yêu cầu Miến Điện nhanh chóng gửi trả những người đó về Trung Quốc, đồng thời phải xử lý vụ này trong tinh thần tôn trọng luật pháp. Nhóm người Trung Quốc nói trên đã bị bắt vào tháng Giêng vừa qua trong khuôn khổ một chiến dịch chống nạn buôn lậu gỗ ở bang Kachin, nằm ở biên giới giáp với Trung Quốc. Thật ra thì trong suốt nhiều năm dưới thời chế độ quân sự Miến Điện, Trung Quốc vẫn buôn lậu gỗ qua biên giới mà không hề bị trừng phạt, bởi vì lúc đó đồng minh Bắc Kinh yểm trợ cả về mặt kinh tế lẫn chính trị cho các tướng lãnh cầm quyền ở Miến Điện. Nhưng kể từ khi tập đoàn quân phiệt tự giải tán vào năm 2011 nhường chỗ cho một chính phủ dân sự, quan hệ giữa Miến Điện với Trung Quốc ngày càng xấu đi, dư luận Miến Điện ngày càng bất bình trước việc Trung Quốc ồ ạt khai thác, kể cả khai thác lậu các nguồn tài nguyên dồi dào của nước này. Cũng liên quan tới Trung Quốc, hôm nay Bắc Kinh lên tiếng kêu gọi Philippines rút đơn kiện tại tòa án trọng tài quốc tế của Liên Hợp Quốc về yêu sách đường lưỡi bò chính đoàn của Bắc Kinh tại Biển Đông và quay lại đàm phán song phương.
Từ nhiều năm qua, Bắc Kinh luôn nhấn mạnh việc tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông với các nước láng giềng cần phải được giải quyết thông qua thương lượng song phương. Nhưng trong tháng này, yêu sách của Trung Quốc lần đầu tiên sẽ được một định chế tư pháp quốc tế xem xét từ Mỹ. Tòa án trọng tài Liên Hợp Quốc ở La Hay nghe điều trần theo đơn kiện của Philippines năm 2013, Bắc Kinh từ chối tham gia vụ kiện. Khi báo chí hỏi liệu Philippines có rút đơn kiện ở La Hay hay không, ông Triệu Chấm Hoa, đại sứ Trung Quốc tại Manila, nói, chắc chắn là tôi hy vọng như thế, phía Philippines sẽ ngồi lại với chúng tôi để thương lượng hòa bình. Một đội ngũ chuyên gia tư pháp của Philippines, trong đó có hai luật sư Mỹ, đã giải trình trước tòa việc đưa ra tư pháp quốc tế giải quyết tranh chấp là đúng đắn, phù hợp với Công ước Quốc tế về Luật Biển của Liên Hiệp Quốc mà cả hai nước đều đã ký kết. Trung Quốc thì nêu lý lẽ, tranh chấp không nằm trong phạm vi của Công ước vì liên quan đến chủ quyền chứ không phải quyền khai thác. Báo chí Trung Quốc lý sự rằng nước này muốn triển khai các dự án cũng hữu ích cho các nước láng giềng như năng lượng tái tạo trên biển, bảo vệ môi trường, xúc tiến giao thông hàng hải. Tuy nhiên, theo Manila, việc Trung Quốc bồi đắp đảo nhân tạo đã phá hủy khoảng 1,2 km vuông rạn san hô, khiến các quốc gia ven biển bị thiệt hại khoảng 100 triệu đô la mỗi năm.
Đài Loan, Isaac tái khẳng định chủ quyền tại Biển Đông. Theo tờ Taiwan Today trong số ra ngày hôm nay, Bộ Nội vụ Đài Loan sẽ công bố vào tháng tới một cuốn sách có tựa đề Tập hợp tư liệu lịch sử về các vùng lãnh thổ phía Nam của Đài Loan, với mục đích, theo Đài Bắc, giúp công chúng hiểu rõ hơn bối cảnh lịch sử và các sự kiện chứng minh chủ quyền của Đài Loan tại khu vực Biển Đông. Đồng thời, cuốn sách cũng góp phần vinh danh những hy sinh và cống hiến của các binh sĩ Đài Loan trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ quốc gia và hỗ trợ cho các ngư dân nước ngoài hoạt động tại khu vực này. Theo Bộ Nội vụ Đài Loan, ấn phẩm trên chủ yếu gồm các tài liệu đã được trưng bày tại một cuộc triển lãm do Viện Hàn Lâm Sinica và Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng tổ chức tại Đài Bắc, Đài Trung và Cao Hùng vào năm ngoái.
Liên quan đến Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hôm nay viếng thăm chính thức Thái Lan nhằm tăng cường quan hệ đối tác chiến lược. Trong thông cáo chung, đôi bên nhấn mạnh đến việc thực hiện tuyên bố về quy tắc ứng xử tại Biển Đông. Chuyến công du này của ông Nguyễn Tấn Dũng nhằm củng cố quan hệ đối tác chiến lược trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác trong các cơ chế khu vực và tiểu vùng. Trong thông cáo chung, cả hai nước nhấn mạnh sự cần thiết phải thực hiện đầy đủ tuyên bố về quy tắc ứng xử tại Biển Đông cho rằng tranh chấp chủ quyền tại vùng biển này có thể làm phương hại đến hòa bình, ổn định trong khu vực, cũng như an toàn và tự do hàng hải. Trong bối cảnh có những ý kiến lo ngại Việt Nam đang lấn lướt Thái Lan, khi nhiều công ty ngoại quốc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam, Thủ tướng Thái tuyên bố Việt Nam là bạn bè chứ không phải là người cạnh tranh.
Chính phủ Nhật Bản hôm qua đã công bố một bản đồ và nhiều hình ảnh. Các giàn khoan được cho là do Trung Quốc xây dựng gần hải phận với Nhật Bản. Sự kiện này gây thêm trở ngại trong mối quan hệ song phương đã rất căng thẳng.
Theo Tokyo, trong tổng số 16 giàn khoan, có 12 giàn được thực hiện từ 2 năm gần đây. Vào tháng 6 năm 2008, cả hai nước đã ký một hiệp định cam kết cùng nhau phát triển vùng biển, được cho là giàu khí đốt này. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, quan hệ hai nước ngày càng trở nên căng thẳng liên quan tới vấn đề chủ quyền biển đảo và việc khai thác trong khu vực. Theo tuyên bố của trước báo giới, phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản lấy làm tiếc là Trung Quốc đơn phương khai thác các nguồn tài nguyên, trong khi đường hải phận còn chưa được chính thức thiết lập. Rất nhiều lần, Nhật Bản đã phản đối thái độ của Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh luôn từ chối nối lại đàm phán về bản hiệp định năm 2008, đồng thời vẫn tiếp tục một cách trắng trợn các hoạt động tại đây. Nhật Bản đánh giá các vùng đặc quyền kinh tế của hai nước phải được phân định ranh giới rõ ràng bằng đường trung tuyến giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, Trung Quốc lại cho rằng đường biên giới phải được lùi sâu hơn về phía quần đảo Nhật Bản.
Cũng liên quan tới Trung Quốc, Bắc Kinh tuyên bố chấp nhận tiếp đón Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tại Trung Quốc nhưng với một số điều kiện, cho dù ông Abe sẽ không dự ngày lễ chiến thắng phát xít Nhật 3 tháng 9 2015 tại Bắc Kinh. Báo chí Nhật Bản trích dẫn các nguồn tin ngoại giao hôm qua cho biết là ngày 16 tháng 7 vừa qua, Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã tuyên bố tại Bắc Kinh với người đứng đầu Ban Thư ký An ninh Quốc gia Nhật Bản Sorataro Yachi rằng Bắc Kinh chấp nhận chuyến viếng thăm của Thủ tướng Abe tại Trung Quốc với 3 điều kiện. Theo tờ Mainichi Japan hôm nay, 3 điều kiện đó là Nhật Bản phải tuân thủ 4 tuyên bố chính trị mà hai nước đã công bố. Nhật Bản phải theo đúng tinh thần của bản tuyên bố năm 1995 của Thủ tướng lúc ấy là Murayama, nói rõ là Thủ tướng Abe sẽ không đến viếng đền Yasukuni, tức là nơi thờ các chiến sĩ trận vong, trong đó có cả các tội phạm chiến tranh Nhật Bản, thời đại dị thế chiến. Cũng theo tờ Mainichi Japan, do sẽ khó cho ông Abe thực hiện điều kiện thứ 3, Bắc Kinh có thể chấp nhận một số nhân nhượng nếu Thủ tướng Nhật cam kết không chính thức là ông sẽ không viếng đền Yasukuni. 2 lần cuộc họp thượng đỉnh hoặc gặp gỡ trước đây giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với ông Abe đã diễn ra mặc dù Thủ tướng Nhật đã không hề chính thức cam kết không viếng đền Yasukuni. Bắc Kinh dường như đã đặt điều kiện cho chuyến viếng thăm của Thủ tướng Nhật để giảm bớt tác động lên dư luận của việc ông Abe từ chối dự lễ kỷ niệm 3 tháng 9, mặc dù Trung Quốc mời lãnh đạo của rất nhiều nước trên thế giới. Một mối quan tâm khác của Bắc Kinh đó là nội dung bài diễn văn mà Thủ tướng Abe sẽ đọc trong tháng 8 để đánh dấu kỷ niệm 70 năm kết thúc đại dịch thế chiến, tức là đọc trước khi diễn ra lễ kỷ niệm ở Bắc Kinh. Cũng liên quan tới Trung Quốc, nghệ sĩ Trung Quốc nổi tiếng Ngải Vị Vị hôm qua vừa thông báo là sau 4 năm chính quyền Trung Quốc đã trả lại hộ chiếu cho ông. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Heiko Schmidt cho biết thêm chi tiết.
600 fleurs pour 600 jours sans passeport.
600 bông hoa tượng trưng cho 600 ngày không có hộ chiếu. Tháng 11 năm 2013, Ngải Vị Vị bắt đầu phản đối theo cách riêng của mình về việc ông bị cấm ra khỏi lãnh thổ Trung Quốc. Hàng ngày ông đặt một bó hoa trong chiếc giỏ xe đạp dựng trước xưởng làm việc của mình tại Bắc Kinh. Những bông hoa đã chu du khắp thế giới nhờ mạng xã hội, trong khi đó người nghệ sĩ lại bị giam lỏng ở Trung Quốc. Tháng 6 năm 2011, cảnh sát đã bắt giữ Ngải Vị Vị và cáo buộc ông gian lận thuế. 3 tháng sau, ông rời nhà tù nhưng hộ chiếu thì bị chính quyền tịch thu. Từ đó, nhà điêu khắc, họa sĩ, đồng thời là nghệ sĩ tạo hình nổi tiếng của Trung Quốc không thể ra nước ngoài. Ví dụ như Berlin, nơi lẽ ra ông đã khai trương một triển lãm lớn các tác phẩm của mình vào tháng 4 năm 2014. Nay Ngải Vị Vị lại được tự do hoạt động. Chuyến đi ra nước ngoài đầu tiên của ông sẽ là Berlin để thăm người con trai đang sinh sống tại đó. Nghệ sĩ nổi tiếng bị sách nhiễu vì ông đã chỉ trích cách xử lý thiếu chuyên nghiệp của chính phủ trong trận động đất tại tỉnh Tứ Xuyên xảy ra vào năm 2008, khiến gần 70.000 người chết.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
19.000 viên chức Trung Quốc tham nhũng bị trừng phạt. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương, cơ quan chống tham nhũng cao nhất của Trung Quốc, hôm nay tuyên bố khoảng 19.000 viên chức đã bị trừng trị vì vi phạm các quy định khắc khổ trong quý 1 năm nay, đưa con số viên chức bị trừng phạt từ cuối 2012 đến nay lên đến 120.000 người. Các quan chức bị phạt trong 6 tháng đầu năm liên can đến 14.000 vụ tham nhũng. Con số này đã giảm đi đáng kể so với năm ngoái, với trên 71.000 viên chức bị kỷ luật trong 53.000 vụ. Riêng trong tháng 6 năm nay, có 4.300 quan chức liên quan đến 3.100 vụ tham nhũng đã bị trừng phạt.
Hàn Quốc và Nhật Bản thương lượng để tái lập đối thoại quốc phòng. Đây là thông tin được hãng tin Yonhap ngày hôm nay trích dẫn một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc. Các cuộc thương lượng vốn bị gián đoạn từ năm ngoái do các tranh cãi về quá khứ tội ác của quân đội Nhật Hoàng tại Triều Tiên trong thời kỳ chiến tranh. Vẫn theo nguồn tin này, việc tái lập đối thoại về quốc phòng có thể diễn ra vào đầu tháng 8 ở cấp vụ trưởng Bộ Quốc phòng. Trong cuộc đối thoại sắp tới, ngoài việc thảo luận các hồ sơ quốc phòng, an ninh, hai bên sẽ đề cập đến những động thái gần đây tại Nhật Bản như việc sửa đổi các luật về an ninh quốc gia và những tuyên bố của Tokyo về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên.
Quốc hội Hy Lạp tối qua đã thông qua loạt cải cách thứ hai theo đòi hỏi của các chủ nợ liên quan đến luật dân sự và các ngân hàng. Những cải cách này nằm trong các điều kiện để tiếp tục thương lượng kế hoạch cứu trợ lần thứ ba cho Hy Lạp. Một lần nữa, chính phủ của Thủ tướng Alexis Tsipras đã phải trông chờ vào sự ủng hộ của các đảng đối lập. Từ Athens, thông tin viên RFI Charlotte Stevena gửi về bài tường trình.
Encore un débat fait dans la précipitation au Parlement grec.
Lại thêm một cuộc tranh luận vội vã tại Quốc hội Hy Lạp. Các chương biểu chỉ có một ngày để bàn bạc về một văn kiện dày hàng trăm trang được trao cho hôm thứ Hai. Trong bài diễn văn đọc trước Quốc hội, ông Alexis Tsipras nhắc lại chính phủ luôn phản đối các biện pháp mà các chủ nợ đòi hỏi, nhưng không có chọn lựa nào khác. Thủ tướng Hy Lạp nói, chúng ta có một thỏa thuận khó khăn để tránh né các kế hoạch cực đoan của các lực lượng bảo thủ nhất ở châu Âu. Đối lập cũng muốn nói rõ quan điểm của mình. Đối với đảng Tân Dân Chủ, đây không phải là một cuộc bỏ phiếu cho các biện pháp khắc khổ, cũng không nhằm ủng hộ chính phủ, nhưng để duy trì sự hiện diện của Hy Lạp trong Liên hiệp châu Âu. Tổng cộng lần này có 36 chương biểu đảng cực tả Syriza của ông Tsipras bỏ phiếu chống trên tổng số 149 chương biểu đảng này. Cho dù đã bớt đi 3 người chống đối so với kỳ bỏ phiếu tuần trước, nhưng chứng tỏ đảng cầm quyền đang chia rẽ. Trong khi chờ đợi tìm ra một giải pháp, chính phủ đã nắm được trong tay chiếc chìa khóa để có thể tiếp tục thương thảo. Athens hy vọng đạt được một thỏa thuận về kế hoạch cứu trợ trên 80 tỷ euro từ nay cho đến ngày 20 tháng 8.
Charlotte Stevenach, Athens, RFI.
Một nhóm nghị sĩ Pháp thân Nga đã tới bán đảo Crimea ngày hôm qua. Trong chuyến đi kéo dài tới ngày 25 tháng 7, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius bất ngờ trước quyết định của các nghị sĩ trên vì bán đảo Crimea bị Nga sáp nhập sau một cách bất hợp pháp, bất chấp phản đối của cộng đồng quốc tế. Phát biểu trong cuộc họp kín của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện, ông Fabius tỏ rõ thái độ quan ngại về chuyến đi này. Theo một số người tham dự được AFP trích dẫn, Ngoại trưởng Pháp lo ngại trước khả năng truyền thông Nga sẽ khai thác chuyến đi này để biện minh cho hành động sáp nhập Crimea của Nga. Ngoài ra, ông cũng phản đối hành động vi phạm luật pháp quốc tế của nhóm nghị sĩ Pháp vì đã tới Crimea mà không được chính quyền Ukraine cho phép, như vậy đồng nghĩa với việc công nhận các tham vọng của Moscow. Nhóm nghị sĩ tham gia chuyến đi gồm chủ yếu là thành viên của đảng Những Người Cộng Hòa, trước là đảng UMP. Nghị sĩ cánh hữu Thierry Mariani khẳng định nhóm không đại diện chính phủ hay Hạ viện Pháp, mà hành động với tư cách là những nghị sĩ tự do.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hôm nay đã bất ngờ đến Baghdad gặp gỡ chính quyền Iraq và các quân nhân Mỹ tại đây. Đây là lần đầu tiên ông Carter thăm Iraq kể từ khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng hồi tháng 2, chuyến đi không được loan báo vì lý do an ninh. Ông Carter tiếp xúc với Thủ tướng, Ngoại trưởng và Chủ tịch Quốc hội Iraq cùng với một đoàn đại biểu Faisani của tỉnh Annaba, nơi tổ chức nhà nước Hồi giáo đang chiếm giữ phần lớn và quân chính phủ đang vất vả tìm cách giành lại. Hoa Kỳ thúc giục chính quyền Iraq hầu hết thuộc hệ phái Shia nên cho các nhóm Sunni tham gia nhiều hơn trong các cuộc tấn công tái chiếm các vùng đất đã bị mất.
Tổng thống Mỹ Barack Obama tới châu Phi hôm nay trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lục địa đen trong vòng 2 ngày. Hôm qua, người đứng đầu Nhà Trắng phát biểu rằng quan hệ giữa Hoa Kỳ và lục địa này đang ở tầm cao mới.
Hôm nay, Tổng thống Barack Obama lên đường tới thủ đô Nairobi, Kenya. Đây là chuyến công du đầu tiên tại quê hương của ông với tư cách là Tổng thống. Sau đó, ông sẽ tới Ethiopia, cũng với tư cách là người đứng đầu nhà nước Hoa Kỳ đầu tiên trong lịch sử đặt chân tới quốc gia này. Hôm qua trong buổi nói chuyện với các nhà ngoại giao, lãnh đạo chính trị, kinh tế, cũng như các tổ chức phi chính phủ châu Phi, ông chủ Nhà Trắng nhận định châu Phi là một nơi năng động, có nhiều thị trường tăng trưởng nhanh nhất thế giới với những con người tuyệt vời. Vì vậy, với tư cách Tổng thống, ông nỗ lực để mối quan hệ với châu Phi đạt một tầm cao mới.
Cũng liên quan đến Hoa Kỳ, chính phủ Mỹ hôm nay cho biết đang hoàn chỉnh kế hoạch đóng cửa trại giam Guantanamo đặt ở Cuba, nơi hơn 100 tù nhân bị giam giữ từ 13 năm qua mà không được đưa ra xét xử. Một khi hoàn tất, kế hoạch sẽ được trình lên Quốc hội, nơi phe Cộng hòa đang chiếm đa số tại lưỡng viện, luôn nhất quyết chống đối việc đóng cửa nhà tù này. Vào thời điểm còn 18 tháng nữa là kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama, đây là ưu tiên của Tổng thống. Ông Obama cho rằng thật vô nghĩa nếu chia ra 3 triệu đô la cho mỗi tù nhân để duy trì một nhà tù bị thế giới lên án và bọn khủng bố sử dụng để tuyển mộ. Nhưng Tổng thống Mỹ luôn vấp phải sự phản đối từ phe Dân Chủ, phía Cộng Hòa. Liên tục đưa ra những rào cản luật pháp để ngăn trở việc đưa những người tù sang Hoa Kỳ, cho dù là để đưa ra tòa và trúng giam.
Liên quan tới Pháp, ngành chăn nuôi nước này đang xuống đường biểu tình phản đối. Sáng nay, đích thân Tổng thống Pháp François Hollande đã tới thành phố Dijon để giải trình kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp lĩnh vực chăn nuôi trước các đại diện ngành nông nghiệp. Không đồng tình với kế hoạch của chính phủ, các nhà chăn nuôi tiếp tục chặn nhiều ngã đường tại nhiều thành phố lớn. Từ cuối tuần qua, chính phủ Pháp phải đối mặt trước nhiều cuộc biểu tình của các nhà chăn nuôi đang gặp khó khăn trên toàn lãnh thổ. Hôm qua, Paris đã thông báo một kế hoạch hỗ trợ khẩn cấp với số tiền lên tới 600 triệu euro. Hai mục đích chính của kế hoạch là nâng giá mua sản phẩm của người chăn nuôi và nới lỏng nợ cho họ. Nhà nước cam kết làm việc với các ngân hàng để tái cấu trúc toàn bộ số nợ chung hay ngắn hạn.
Cũng liên quan đến nước Pháp, đạo luật chuyển đổi năng lượng được Hạ viện chính thức thông qua hôm qua đã khởi động cuộc chạy nước rút hướng đến việc giảm lệ thuộc vào nguyên tử lực để sản xuất điện. Luật chuyển đổi này là mục tiêu hàng đầu của chính phủ xã hội Pháp, kiên quyết giảm từ 70% đến 50% thị phần của điện hạt nhân trong tổng lượng lượng tiêu thụ đến năm 2025.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, học giả Trung Quốc khuyến nghị Bắc Kinh không nên thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Một học giả hàng đầu của Trung Quốc về Biển Đông cho rằng Bắc Kinh không nên đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở khu vực này. Việc Trung Quốc ráo riết tiến hành các hoạt động bồi đắp đảo ở Biển Đông và xây các công trình quân sự trên một số đảo nhân tạo khiến quốc tế ngày càng lo ngại là Bắc Kinh sẽ thiết lập tại khu vực này một vùng nhận dạng phòng không tương tự như vùng đã được thiết lập ở biển Hoa Đông vào tháng 11 năm 2013. Việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không sẽ là một hành động mới của Trung Quốc nhằm áp đặt chủ quyền của họ ở Biển Đông, vì như vậy là nó mở rộng không phận của Trung Quốc, buộc những phi cơ bay ngang qua khu vực này phải tuân thủ các quy định do Bắc Kinh đề ra. Nhưng theo trang mạng The Diplomat, tuyên bố tại một hội nghị ở Washington vừa qua, ông Ngô Sĩ Tồn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải của Trung Quốc cho rằng Bắc Kinh không nên đơn phương tuyên bố thành lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông. Theo ông Ngô Sĩ Tồn, không thiết lập vùng nhận dạng phòng không sẽ là một cách để Trung Quốc chứng tỏ sự kiềm chế và làm giảm căng thẳng ở Biển Đông. Khuyến cáo nói trên của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nam Hải là nằm trong danh sách những điều nên làm và không nên làm mà ông đề nghị cho cả Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc trên vấn đề Biển Đông. Ngoài việc không nên đơn phương tuyên bố thiết lập vùng nhận dạng phòng không, ông Ngô Sĩ Tồn còn đề nghị là phải bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải ở Biển Đông, cũng như đẩy nhanh việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC với các nước ASEAN. Theo The Diplomat, việc Bắc Kinh xây các đảo nhân tạo và trì hoãn việc soạn thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông khiến không chỉ các nước trong khu vực mà cả ở bên ngoài lo ngại về cách áp đặt chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông, cũng như lo ngại về ý đồ thực sự của nước này. Đối với Hoa Kỳ, học giả Ngô Sĩ Tồn khuyến nghị là Washington không nên tìm cách kiềm chế Trung Quốc và nên giữ thái độ trung lập trên vấn đề Biển Đông. Ông nói rằng, về vấn đề Biển Đông, Mỹ nên làm việc với Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau và hai bên cần thúc đẩy hợp tác quân sự theo tinh thần này. Ngoài danh sách những điều nên làm và không nên làm, học giả Ngô Sĩ Tồn cũng đề xuất một cơ chế khu vực để tham vấn về các vấn đề hàng hải. Tuy nhiên, ông không nói rõ là cơ chế này sẽ hoạt động như thế nào, bên cạnh nhiều cơ chế hiện có để giải quyết an ninh hàng hải ở châu Á, như diễn đàn khu vực ASEAN, hội nghị bộ trưởng quốc phòng ASEAN hoặc diễn đàn hàng hải ASEAN. Vị học giả Trung Quốc cũng bác bỏ điều mà ông coi là sự can thiệp của Nhật Bản vào tranh chấp Biển Đông, bởi vì theo ông sự can thiệp này chỉ khiến cho tình hình càng xấu đi. Trở lại khuyến nghị của ông Ngô Sĩ Tồn về việc không nên đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông, không chắc là Bắc Kinh sẽ nghe theo khuyến nghị đó. Trong trường hợp này, Hoa Kỳ chắc chắn là cũng sẽ có phản ứng giống như khi Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không ở biển Hoa Đông, tức là cũng sẽ cho phi cơ bay ngang qua vùng nhận dạng phòng không này mà không thèm báo trước cho Bắc Kinh, một cách để bác bỏ vùng này. Nói chung, Washington sẽ không chấp nhận để cho Trung Quốc hạn chế quyền tự do lưu thông trên không cũng như trên biển ở khu vực Biển Đông. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm báo của Thanh Hà, sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài cuộc chiến Trung Đông sau thỏa thuận hạt nhân Iran, tạp chí do Trọng Thành phụ trách. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự RFI Việt ngữ.
Trong số các nước châu Á, Thái Lan vẫn là điểm du lịch yêu chuộng hàng đầu của người Pháp. Đó là kết quả của khảo sát gần đây nhất của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương, Pacific Asia Travel Association. Nếu tính đơn thuần theo các số liệu của các hãng hàng không, thì trong nửa đầu năm 2015, Thái Lan chiếm tới 22% các chuyến bay khởi hành từ Pháp. Nói như vậy, có nghĩa là cứ trên 5 chuyến bay cất cánh từ Paris sang châu Á đã có một chuyến hạ cánh xuống hai phi trường, Bangkok và Phuket. Dựa vào nghiên cứu của công ty Forward Keys, chuyên thu thập các thông tin thị trường, cuộc khảo sát của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương cho thấy, lượng khách quốc tế đi du lịch tại châu Á vẫn ở một mức ổn định, có phần tăng trong 4 tháng đầu năm nhưng lại giảm trong những tháng sau đó. Riêng về lượng du khách Pháp, thì số người Pháp đi châu Á tuy có phần tăng, nhưng rất ít, chỉ ở mức 0,7%. Mức tăng này cũng thường là vào mùa đông trong 3 tháng đầu năm 2015, nhưng tới những tháng hè thì lại giảm xuống, vì mùa hè thường là mùa mưa tại châu Á. Đồng euro tuột giá cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho người Pháp phải đắn đo suy nghĩ trước khi đi chơi xa, nhất là tại các nước nằm ngoài vùng có sử dụng đồng euro. Nếu tính theo tổng số khách quốc tế đi du lịch ở châu Á, thì Malaysia, Thái Lan và Hồng Kông vẫn về đầu. Tỷ lệ chênh lệch và thứ hạng không có gì thay đổi nhiều cho lắm so với năm trước. Còn Việt Nam, với gần 8 triệu khách quốc tế trong năm 2014, đứng hàng thứ 9 ở châu Á, dựa theo số liệu của Hiệp hội Du lịch châu Á-Thái Bình Dương. Nếu như Việt Nam đứng hàng thứ 9 tại châu Á về lượng khách quốc tế, thì khi tính đơn thuần về lượng du khách Pháp đến châu Á, Việt Nam đứng hàng tư sau 3 nước Thái Lan, Trung Quốc và Ấn Độ. Tính trung bình, hàng năm có khoảng 530.000 khách Pháp đến Thái Lan, chủ yếu là bằng đường hàng không, tức là cao gấp đôi số khách Pháp đến Hồng Kông cũng như đi Việt Nam, và cao gấp 3 lần số dân Pháp đi thăm Indonesia, Malaysia, Singapore và Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường Thái Lan đối với du khách Pháp đang ở trong mức bão hòa, có dao động hay có chênh lệch thì vẫn ở trong một mức nhỏ. Trong khi đó, điều đáng chú ý hơn cả trên bảng xếp hạng này là sự phát triển khá ngoạn mục của hai nước Miến Điện và Sri Lanka. Quá trình hội nhập thế giới của Miến Điện, cộng thêm với việc tạo điều kiện thuận lợi để tiếp đón du khách quốc tế, có thể giải thích vì sao lượng khách Pháp đến thăm Miến Điện đã tăng thêm 52%, mức tăng mạnh nhất trong năm qua. Một thị trường khác đầy tiềm năng hấp dẫn đối với các công ty lữ hành Pháp là Sri Lanka, tăng thêm 24% chỉ trong một năm. Phần lớn cũng vì hãng hàng không Sri Lankan vừa lập đường bay trực tiếp nối liền thủ đô Paris với Colombo. Một điểm bất ngờ khác nữa là sự khởi sắc ngoạn mục của Nhật Bản và Philippines. Lượng khách Pháp đi Nhật tăng thêm 9%, phần lớn nhờ vào các đợt khuyến mại hấp dẫn của hai ngành hàng không và du lịch nhắm vào dân Pháp nói riêng, dân châu Âu nói chung. Lượng khách Pháp đi du lịch ở Philippines cũng tăng thêm khoảng 14% mỗi năm trong vòng 2 năm liền. Và thành quả này phần lớn là nhờ vào nỗ lực quảng bá du lịch và văn hóa sau khi có cuộc triển lãm đồ sộ về nghệ thuật Philippines tại Viện Bảo tàng Cây Bonli ở thủ đô Paris vào giữa năm 2013. Ngược lại, tình hình chính trị bất ổn và xáo trộn ở Hồng Kông đã khiến cho lượng du khách Pháp đến thăm vùng đất này bị giảm tới 6%. Macau cũng bị vạ lây do khách Pháp thường kết hợp các chuyến đi thăm cùng lúc hai điểm du lịch Hồng Kông với Macau. Theo kết quả khảo sát của Hiệp hội Du lịch Châu Á-Thái Bình Dương, tình hình hiện giờ cũng không mấy khả quan hơn. Số lượng đặt vé máy bay cũng như đặt phòng khách sạn ở Hồng Kông tiếp tục giảm cho tới tháng 9 năm 2015. Và điều đó có thể giải thích vì sao trong mùa hè này, các tập đoàn khách sạn lớn như Hilton, Marriott, Sheraton, Accor, Carlson đều đã lần lượt tung ra những đợt khuyến mại bán phá giá với mức mềm chưa từng thấy. Riêng về trường hợp của Việt Nam, nếu tính gộp 6 tháng đầu năm 2015, lượng khách quốc tế tới Việt Nam được ước tính là 3,8 triệu lượt người, giảm 11,3% so với cùng thời kỳ năm trước, theo số liệu của Tổng cục Thống kê. Ngoài trừ ba nước Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, du khách đến từ hầu hết các quốc gia khác ở vùng châu Á-Thái Bình Dương, kể cả nước Úc, đều có phần giảm sút so với cùng thời kỳ 6 tháng đầu năm 2014. Đối với thị trường Âu Mỹ, du khách đến từ Hoa Kỳ, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Phần Lan có phần tăng thêm một chút, trong khi khách tới từ Canada, Nga và các nước châu Âu khác, kể cả du khách Pháp, đều giảm sút. Sự kiện Việt Nam ban hành quyết định miễn visa nhập cảnh 15 ngày cho kiều dân năm nước châu Âu là Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha, hy vọng sẽ tạo thêm một luồng dưỡng khí cho ngành du lịch Việt Nam. Việt Nam cũng đã từng miễn visa nhập cảnh trước đây cho 7 nước, Nhật Bản, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga và 9 quốc gia trong khối ASEAN. Các công ty lữ hành ở Việt Nam đều đã đánh giá tích cực quyết định của Việt Nam miễn thị thực nhập cảnh cho công dân năm nước châu Âu trong vòng một năm, kể từ đầu tháng 7 năm 2015 trở đi. Những biện pháp này nên chăng cần được mở rộng để tăng thêm sức cạnh tranh của ngành du lịch Việt Nam so với các nước khác trong khu vực. Cho tới nay, Thái Lan, Malaysia, Singapore đều có chính sách miễn visa cho du khách đến từ nhiều nước trên thế giới trong vòng 30 ngày. Cũng theo Tổng cục Thống kê, thì trong vài năm gần đây, lượng khách quốc tế tới Việt Nam vẫn còn thấp so với một số quốc gia trong khu vực châu Á. Với 7,8 triệu lượt khách trong năm 2014, Việt Nam đứng sau Malaysia, Thái Lan, Singapore, Indonesia. Dựa theo kết quả điều tra vào năm 2013, thì có tới gần 70% tổng số du khách quốc tế đánh giá rằng Việt Nam là địa điểm du lịch hấp dẫn, có nhiều phong cảnh đẹp, nhưng chỉ có chưa tới 40% du khách mới hài lòng về chất lượng dịch vụ cũng như cung cách phục vụ. Với 3,8 triệu lượt khách quốc tế tới thăm Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay, liệu biện pháp miễn visa có đủ để khôi phục lại ngành du lịch? Việt Nam còn khoảng 6 tháng nữa để đạt chỉ tiêu tiếp đón 8,3 triệu lượt du khách quốc tế trong năm 2015.
Goodbye.
quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Miến Điện kết án tù chung thân hơn 150 người Trung Quốc, Bắc Kinh nổi giận. Trung Quốc kêu gọi Philippines rút đơn kiện để đàm phán song phương về Biển Đông. Nhật Bản công bố hình ảnh các giàn khoan Trung Quốc tại vùng biển tranh chấp. Quốc hội Hy Lạp thông qua luật cải cách thứ hai theo yêu cầu của các chủ nợ. Chủ đề: mỗi ngày một sự kiện, học giả Trung Quốc khuyến nghị Bắc Kinh không nên thiết lập vùng phòng không ở Biển Đông. Mở đầu phần 2, kính mời quý thính giả theo dõi mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Giới nông gia ở Pháp vẫn chưa nguôi giận với gói hỗ trợ khẩn cấp 600 triệu euro vừa được chính phủ thông qua. Đó là chủ đề bao phủ lên các trang báo Paris trong ngày. Thế nhưng trước hết xin điểm qua bài báo trên tờ La Croix phác họa chân dung của hai ứng cử viên Tổng thống Đài Loan, đó là bà Hồng Tú Trụ, đại diện cho Quốc dân Đảng, và bà Thái Anh Văn của Đảng Dân Tiến.
Lần đầu tiên trong lịch sử của nền dân chủ còn non trẻ Đài Loan, cử tri sẵn sàng chấp nhận bầu một phụ nữ vào chức vụ tối cao trong cuộc tuyển cử vào tháng Giêng năm 2016. Quốc dân Đảng cầm quyền trong 8 năm vừa qua đang trên đà hụt hơi, đã trao trọng trách ra tranh cử cho bà Hồng Tú Trụ, 67 tuổi, Phó Chủ tịch Quốc hội Đài Loan. Dáng người nhỏ nhắn, lại nổi tiếng là một người nói thẳng nói thật, cho nên bà Hồng Tú Trụ được tặng cái biệt danh là Trái Ớt Hiểm.
Ứng cử viên họ Hồng xuất thân từ một gia đình nghèo, thân phụ của bà, dù là đã theo chân Tưởng Giới Thạch đến định cư ở Đài Loan từ những năm 1949, thế nhưng ông đã bị tù đầy trong suốt tuổi thơ của cô con gái vì bị chụp mũ là có liên hệ với bên Cộng sản. Ở góc bên kia võ đài, đối thủ của bà Hồng Tú Trụ là đương kim chủ tịch của Đảng Dân Tiến, bà Trần Anh Văn, nay 58 tuổi. Cách này 4 năm, bà đã từng ra tranh cử tổng thống và đã bị ông Mã Anh Cửu đánh bại. Chủ tịch Đảng Dân Tiến là một chính khách nổi tiếng, là một luật sư có tài, bà tốt nghiệp ở các trường đại học danh tiếng của Anh, Mỹ. Bà Trần Anh Văn đã được bầu vào chức vụ chủ tịch Đảng Dân Tiến từ năm 2008. Theo nhận định của một chuyên gia Pháp về châu Á được báo La Croix trích dẫn, thì trong những năm vừa qua, bà đã lấy lại uy tín cho Đảng sau tai tiếng cựu Tổng thống Trần Thủy Biển thuộc Đảng Dân Tiến phải ngồi tù vì tham nhũng, và tai tiếng đó đã làm suy yếu Đảng rất nhiều. Quốc dân Đảng ngày nay thì đang bị chỉ trích về đường lối thân Bắc Kinh trong cuộc bầu cử ở cấp địa phương hồi tháng 11 năm ngoái. Đảng cầm quyền của Tổng thống Mã Anh Cửu đã thua đậm. Vì vậy, theo phân tích của La Croix, trong hàng ngũ Quốc dân Đảng không có một nhân vật sáng giá nào muốn ra tranh cử lần này. Đâu đó, bà Hồng Tú Trụ là vật tế thần, bà được chỉ định đại diện cho Đảng ra trên chức vụ Tổng thống, để rồi chắc chắn phải nhận lấy phần thua. Đề tài nổi cộm nhất trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Đài Loan lần này là quan hệ giữa Đài Bắc với Đại Lục. Sau kinh nghiệm đòi dân chủ ở Hồng Kông vào mùa thu năm ngoái và trước thái độ cứng rắn của các nhà cầm quyền Trung Quốc, một phần lớn cử tri Đài Loan, đặc biệt là giới trẻ, đã ồ ạt đứng về phía Đảng Dân Tiến của bà Trần Anh Vân.
Trong lúc Đài Loan chuẩn bị bầu một phụ nữ vào chức vụ tổng thống, thì ở Hoa Lục, nữ quyền đang tụt hậu. Lysenko trích lại một bài báo trên tờ The Wall Street Journal sau vụ năm nhà đấu tranh cho nữ quyền cầu cứu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Bắc Kinh đoài đặt các hiệp hội bảo vệ nữ quyền dưới sự kiểm soát của công an.
Nhật báo Tài chính Mỹ cho rằng Trung Quốc đang đàn áp các hiệp hội bảo vệ nữ quyền một cách nghiêm trọng, tương tự như là chính sách đàn áp của Bắc Kinh sau phong trào dân chủ Thiên An Môn hồi năm 1989. Nhà nước và các tổ chức phi chính phủ thì luôn dè chừng nhau, nhưng cách nay 20 năm, Trung Quốc đã cho tổ chức Hội nghị Quốc tế về nữ quyền và nhiều hiệp hội bảo vệ quyền của phụ nữ đã được cho ra đời sau đó. Nay thì các nhà cầm quyền ở Bắc Kinh đã đổi ý, bởi Trung Quốc rất tự tin vào vị thế hiện tại của mình trên thế giới, nên không còn cảm thấy phải nhượng bộ trên bất kỳ một vấn đề nào. Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tự giải quyết vấn đề nữ quyền và viện cớ nhờ có cuộc cách mạng văn hóa mà nam nữ được bình đẳng, bình quyền.
Nhìn sang phần thời sự quốc tế, Hy Lạp tiếp tục là chủ đề được các tờ báo Pháp quan tâm. Hầu hết các báo đều trở lại với cuộc biểu quyết đêm hôm qua tại Quốc hội về một loạt thứ nhì các biện pháp cải tổ để chính quyền Athens được hưởng gói hỗ trợ tài chính thứ ba. Riêng báo La Croix nói tới mối quan ngại của các chuyên gia kinh tế khi thấy Hy Lạp tiếp tục phải áp dụng các biện pháp cắt khổ. Trên báo Libération, chuyên gia về quan hệ quốc tế Dominique David trở lại với thỏa thuận Athens đạt được với Bruxelles để tránh phải rời khỏi khu vực đồng euro. Tác giả nêu lên ba nạn nhân của một sự thất bại.
Nạn nhân đầu tiên không phải là Hy Lạp, mà lại là nước Đức của Thủ tướng Angela Merkel, bởi vì trong những tuần lễ vừa qua, Đức đã đưa ra một hình ảnh không mấy tốt đẹp. Những người rộng lượng nhất thì có thể nhìn Thủ tướng Merkel như một bà giáo già khắt khe với một đứa học trò là ông Alexis Tsipras để bằng mọi giá đưa Hy Lạp vào khuôn phép. Thế nhưng trong mắt quốc tế, Đức là một quốc gia giàu có và thịnh vượng, muốn bằng mọi giá áp đặt quan điểm của mình với những đối tác còn lại trong châu Âu. Theo như phân tích của chuyên gia về quan hệ quốc tế ông Dominique David, hình ảnh đó rất bất lợi cho Berlin vào thời điểm này. Nước Đức đang áp đảo châu Âu cả về mặt địa chính trị lẫn kinh tế và đang trở thành một đối tượng đáng gờm trên cả lục địa già. Đây là điều mà bản thân nước Đức cũng không muốn, bởi vì Berlin ý thức được rằng một phần công luận tại châu Âu vẫn chưa quên cái quá khứ lịch sử, họ chưa quên thời kỳ mà nước Đức đã muốn làm bá chủ châu Âu. Tác giả muốn nói tới chính sách điên rồ của Đức quốc xã. Nạn nhân thứ nhì mà tác giả bài phân tích nhắc đến chính là người dân Hy Lạp, một dân tộc đang bị làm nhục khi Bruxelles đòi đặt nhà nước Hy Lạp dưới quyền kiểm soát của Liên hiệp châu Âu. Dominique David cũng lưu ý, Đức và nhiều quốc gia khác tại châu Âu cần nhớ lại là, về mặt địa chính trị, làm nhục một dân tộc thì không khác gì ngồi trên một quả bom nổ chậm. Liên hiệp châu Âu là nạn nhân thứ ba trong cuộc khủng hoảng của Hy Lạp, khi mà giấc mơ xây dựng một khối châu Âu thịnh vượng với 500 triệu dân đã tan thành mây khói. Làm sao để có thể nói tới một liên hiệp hùng mạnh cả về mặt chính trị lẫn tài chính, kinh tế, một ngôi nhà chung châu Âu đoàn kết khi mà Bruxelles không đủ sức cứu Hy Lạp, một nền kinh tế chỉ có trọng lượng tương đương với 2% GDP của toàn khối. Những tranh cãi theo kiểu chống đánh xuôi kèn thổi ngược từ nhiều tuần qua về Hy Lạp cũng như là trên hồ sơ về người nhập cư đã làm lộ rõ hình ảnh của một khối châu Âu như rắn không đầu với những cơ chế bất cập. Và xét cho cùng, đó là một liên hiệp mà mạnh ai nấy lo, không ai nghĩ đến lợi ích chung. Chuyên gia về quan hệ quốc tế Dominique David đặt câu hỏi, vậy thì liệu chúng ta xây dựng liên hiệp châu Âu để làm gì? Cùng chia sẻ quan điểm này của ông David mở đầu bài phân tích trên báo Le Monde để đánh giá về công lao của một trong những vị công thần đã dành hết sự nghiệp cho việc xây đắp Liên hiệp châu Âu là ông Jacques Delors. Nhà báo Arnaud Le Parmentier viết châu Âu đã sụp đổ với thượng đỉnh Bruxelles trong đêm 12 tháng 7 vừa qua.
Tiếp tục loạt bài nói về những nhà tiên tri thời đại, Le Monde hôm nay phát họa chân dung giáo sư Nouriel Roubini. Ông là người đầu tiên từ năm 2006 trông thấy trận đại hồng thủy ập tới thị trường tài chính Wall Street vào mùa thu năm 2008 với vụ ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ.
Là một người gốc Do Thái sinh ra tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, và tới nay Roubini đã nhiều lần đi vòng quanh trái đất. Ông lớn lên tại Iran, Israel, rồi Ý. Ông bảo vệ luận án tiến sĩ tại Harvard trước khi về giảng dạy ở Đại học New York và làm chủ một công ty mang tên mình. Cách đây 9 năm khi báo trước thảm họa tài chính, giáo sư kinh tế Nouriel Roubini đã không khỏi bị các đồng nghiệp chế giễu chê cười, họ cho rằng ông quá bi quan. Chẳng thế mà báo New York Times đã mệnh danh ông là Dr. Doom, tức là ông thần báo trước những tai họa. Thế rồi đến mùa hè năm 2007, khi vỡ bong bóng địa ốc với khủng hoảng subprime ở Hoa Kỳ, rồi Ngân hàng Trung ương Mỹ phải nhìn nhận sai lầm, và kèm theo đó là sự sụp đổ của Ngân hàng Lehman Brothers năm 2008, thì mọi người đã nhìn ông Roubini như một nhà tiên tri. Nhưng riêng đối với bản thân vị giáo sư này, ông luôn phủ nhận điều đó và giải thích, do dày công nghiên cứu và theo dõi sát tình hình, ông mới có thể dám đưa ra những dự báo đen tối như vậy, chứ đó không phải là giác quan thứ sáu. Dù thế, từ 9 năm qua, không còn một ai dám xem nhẹ những dự báo của giáo sư Nouriel Roubini. Trả lời từ Le Monde, vị thánh hiền này đưa ra quẻ bói, năm 2017, thế giới sẽ bước vào một chu kỳ đầy bất trắc.
Cũng trong lĩnh vực kinh tế, tập đoàn công nghệ Apple chiếm nhiều trang trên các tờ báo trong ngày sau khi nhãn hiệu có logo hình quả táo tổng kết hoạt động trong tài khoá 2014-2015, tiền lời giảm 45% so với năm trước, cho dù doanh số thì lại tăng 33%. Nhưng tin vui là Apple đang ngồi trên một chiếc gối đô la trị giá hơn 200 tỷ đô la.
Ẩn số chung quanh khối lượng đồng hồ Apple Watch bán ra trên thị trường tựa trên phụ trang kinh tế của Le Figaro, và theo thẩm định của tờ báo này thì có khoảng từ 1,2 cho đến 4 triệu chiếc đã được tung ra trên thị trường. Tờ báo này cho rằng sở dĩ mà Apple không chính thức công bố số liệu do đây là một sản phẩm mới của tập đoàn kể từ khi mà nhãn hiệu quả táo đã trình làng máy tính bảng. Tờ Le Monde cũng thận trọng cho rằng sản phẩm mới này của Apple gây thất vọng. Riêng điện thoại thông minh iPhone thì vẫn rất ăn khách, và đặc biệt là nhờ các khách hàng ở Trung Quốc. Có điều, như Lezeco ghi nhận, trên thị trường rộng lớn đó thì Huawei đang đe dọa thế thượng phong của Apple. Trước khi đóng lại các tờ báo ngày hôm nay, Le Figaro nêu lên câu hỏi, chúng ta có nhớ tên tác giả của cuốn tiểu thuyết Jacques Le Croquant, tức là Người nông dân nổi dậy, là ai hay không? Tên tuổi của ông Eugène Leroy thực sự ít được nhắc đến, cho dù là vào năm 1969, khi mà tiểu thuyết nổi tiếng này của ông được dựng thành phim, chiếu trên các đài truyền hình, thì khán giả ở Pháp đã khóc hết nước mắt trước hoàn cảnh khổ nghèo của thằng bé con Jacques Ferral, một đứa bé 9 tuổi, mồ côi, phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Thằng bé đã được một ông cha nhận về nuôi. Nhưng đứa nhỏ không thể nào quên được bá tước năng sắc, người đã cướp đi của nó cả cha lẫn mẹ, và Jacques sống với quyết tâm phục thù. Eugène Leroy đã thực sự lui vào bóng tối để nhường vinh quang cho nhân vật được ông dựng lên trong tiểu thuyết. Sinh thời, Leroy đã từ chối những giải thưởng lớn như là giải thưởng dành cho cuốn tiểu thuyết xuất sắc nhất của Viện Hàn Lâm Pháp, và kể cả giải Bắt Đầu Bội Tinh. Sau một thời gian ngắn sinh sống ở Paris, ông đã về ở ẩn nơi quê nhà ở vùng Dordogne ở miền Tây Nam nước Pháp. Chuyện Người nông dân nổi dậy, cũng như là nhân vật Jacques, chính là một phần lớn cuộc đời của tác giả. Eugène Leroy đã từng sống trong cái thế giới của gia đình Ferrand trước khi trở thành một nhà văn dấn thân, một tư tưởng tự do, vạch trần những bất công trong xã hội.
Tiếp tục chương trình hôm nay là tạp chí Tiêu điểm Thời sự với đề tài Cục diện Trung Đông sau thỏa thuận hạt nhân Iran, Trọng Thạch thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm Thời sự.
Kính thưa quý vị, thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và 6 cường quốc được ký kết vào ngày 14 tháng 7 vừa qua sau 12 năm đàm phán cam go, được hầu hết cộng đồng quốc tế hoan nghênh như là một biến cố lịch sử. Thỏa thuận này dự kiến sẽ tác động như thế nào đến khu vực Trung Đông đang khắp nơi vàng tiếng súng? Nhiều người cho rằng thỏa thuận vừa đạt được sẽ cho phép thế giới, trước hết là khu vực Trung Cận Đông, bớt đi một căng thẳng kéo dài, đẩy lùi nguy cơ can thiệp quân sự vào Iran với những hậu quả khó lường. Thỏa thuận cũng để ngỏ cánh cửa cho phép quốc tế rảnh tay tập trung đối phó với tổ chức nhà nước Hồi giáo đang mở rộng ảnh hưởng ra ngoài Iraq và Syria. Tuy nhiên, bên cạnh mong đợi lạc quan với sự trở lại tích cực của Iran trên trường quốc tế, nhiều chuyên gia tỏ ra lo ngại về triển vọng của mối quan hệ giữa Iran với Hoa Kỳ, cũng như giữa Tehran với cường quốc khu vực Ả Rập Xê Út, chưa nói đến quan hệ thù địch lâu dài với Israel. Một thỏa thuận hạt nhân vừa được ký kết dường như không hề bảo đảm một tương lai bình ổn hơn cho khu vực này. Chương trình tạp chí Tiêu điểm Thời sự tuần này của RFI về chủ đề Cục diện Trung Đông sau thỏa thuận hạt nhân Iran xin giới thiệu với quý vị tiếng nói của một số chuyên gia. Trả lời phỏng vấn đài France 24, ông François Heisbourg, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế có trụ sở tại London cảnh giác, xin trích, các tham vọng khu vực của Iran không biến mất, chúng tồn tại độc lập với hồ sơ hạt nhân. Sự đối đầu giữa Iran với đối thủ chính Ả Rập Xê Út cũng sẽ không mất đi, những ai hy vọng sẽ có một cục diện khu vực mới rất có khả năng sẽ thất vọng. Trong cuộc phỏng vấn với báo Pháp US France, nhà nghiên cứu dự báo Sinchik, Iran sẽ tiếp tục duy trì quyền thống trị của mình tại Iraq, tiếp tục mối liên minh với Syria, bất chấp ai nắm quyền tại Damas, và duy trì một cánh cửa nhìn ra Địa Trung Hải và Israel với tổ chức Hezbollah. Việc Iran có thêm tiền nhờ cấm vận được dỡ bỏ sẽ làm tăng khả năng hỗ trợ của quốc gia này đối với các lực lượng dân quân địa phương. Sau thỏa thuận hạt nhân Iran, nhiều người cho rằng cuộc nội chiến dai dẳng tại Syria chỉ có thể tìm được giải pháp chính trị nếu có sự can thiệp của Nga. Bài Nước Nga, Hoa Kỳ và Assad thống nhất lại được nhờ Iran của tờ báo Nga Nezavi Simaya Gazeta nhận định. Đây là lần đầu tiên mà chính sách của Hoa Kỳ tại Trung Đông đi ngược lại lợi ích của các đồng minh chủ chốt trong khu vực là Israel và Ả Rập Xê Út. Các nước Ả Rập trong vùng sẽ phân đôi, một bên ủng hộ Iran theo hệ phái Shia và bên kia đứng về phía Ả Rập Xê Út theo hệ phái Sunni. Hết lời dẫn. Trong chương trình tạp chí Geopolitics của RFI, nhà nghiên cứu François Gère, chủ tịch sáng lập Viện Phân tích Chiến lược Pháp, thì đưa ra nhận xét như sau.
La situation actuelle ne donne pas le sentiment de effectivement d'un apaisement rapide. Si on regarde à l'heure actuelle l'intensification des livraisons d'armes américaines.
Ông François Gère nói, tình hình hiện tại không cho phép tin tưởng vào một viễn cảnh hòa dịu nhanh chóng. Nếu chúng ta nhìn vào việc Hoa Kỳ gia tăng cung cấp vũ khí cho Ả Rập Xê Út, chúng ta có thể thấy một xu thế quân sự hóa xung đột. Điều thứ hai, chúng ta thấy là không có mối liên hệ giữa thỏa thuận hạt nhân với các vấn đề của khu vực. Trong 3 tháng tới, khi thỏa ước hạt nhân được khẳng định chắc chắn, ổn định và được thực thi, liệu chúng ta sẽ chuyển sang các thảo luận về tình hình tại Syria, Iraq, về cuộc chiến chống lại IS, về các hợp tác hay không? Trong hiện tại, chúng ta chưa đi đến bước này. Thêm vào đó, vấn đề Yemen làm xấu thêm đi viễn cảnh về một sự hợp tác giữa Mỹ và Iran về các hồ sơ mà trong hiện tại, quan điểm của các bên là hoàn toàn đối lập, đặc biệt là về Syria.
Theo rất nhiều nhà quan sát, Iran không hề muốn bỏ rơi đồng minh Syria Bashar al-Assad, trong khi đó phía Mỹ và phương Tây nói chung lại rất khó lòng chấp nhận thương thuyết với kẻ bị coi là độc tài đẫm máu chống lại chính người dân nước mình. Trong cuộc trả lời phỏng vấn EFI vào ngày 29 tháng 3, ít hôm trước khi thỏa thuận khung về hạt nhân Iran được ký kết, chuyên gia về Iran Bernard Kukak, giám đốc nghiên cứu danh dự của cơ quan nghiên cứu khoa học Pháp, có một cái nhìn khác.
On parle du Hezbollah, c'est le seul succès vraiment important de l'Iran. Même à Bahreïn, au Yémen, l'Iran a un rôle mineur et marginal.
Chúng ta nói đến Hezbollah, đây là thành công thực sự quan trọng duy nhất của Iran. Ngay cả ở Yemen hay Bahrain, Iran chỉ có một vai trò nhỏ và ở bên lề. Khi hiện tượng mùa xuân Ả Rập bắt đầu xuất hiện tại Damas, Tehran ngay lập tức thấy được ảnh hưởng của phong trào thánh chiến do Bahrain, Qatar hay Ả Rập Xê Út ủng hộ. Iran hiển nhiên không mong muốn Damas, đồng minh truyền thống của mình từ 35 năm nay, rơi vào tay Ả Rập Xê Út. Chính ảnh hưởng trên thực tế hết sức lớn của các nền quân chủ dầu mỏ mà Iran buộc phải phản ứng. Tình hình tương tự tại Yemen hay những nơi khác, chúng ta hãy tưởng tượng nếu thỏa thuận hạt nhân không đạt được thì các cuộc chiến mang tính ủy nhiệm này sẽ còn tiếp tục gia tăng đến đâu tại Afghanistan, tại Ai Cập hay khắp mọi nơi trên thế giới.
Cũng theo quan điểm không nên phóng đại mối đe dọa của Iran, đặc biệt trong tương quan với nguy cơ của tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện nay, nhà nghiên cứu Clément Tecma lý giải.
Mais je pense pas que l'Iran ait construit un empire sur des états en décomposition, qui sont les états arabes aujourd'hui, le chaos au Yémen, le chaos en Syrie, le Liban.
Ông Clément Tecma nhận xét, tôi không nghĩ rằng Iran có ý đồ thiết lập một đế chế trên nền các quốc gia đang tan rã như các nước Ả Rập hiện nay, như những tình trạng hỗn loạn tại Yemen, tại Syria. Tình hình tại Liban vẫn rất mong manh. Nếu Tehran có ý đồ ấy, thì đây sẽ là một đế chế rất mong manh, dựng trên nền cát. Iran tất nhiên có thể đóng vai trò là kẻ gây bất ổn, đặc biệt là tại Syria, nhưng còn ở Iraq, can thiệp của Iran được công luận ủng hộ bởi nỗi sợ tổ chức nhà nước Hồi giáo. Đó là mối đe dọa lớn nhất ở Trung Đông, chứ không phải là Iran. Đối với Tehran, thách thức là bảo vệ được đường biên giới với Iraq khỏi Daesh, thậm chí cả từ phía Afghanistan. Mối đe dọa lớn của Iran là Daesh liên kết, mở rộng sang phía Afghanistan. Nếu trường hợp này xảy ra, Tehran sẽ bị tấn công từ hai mặt trận. Chính vì vậy, Tehran đã nối lại quan hệ với Taliban, một kẻ thù lịch sử. Như vậy, do đe dọa của tổ chức nhà nước Hồi giáo, chúng ta chứng kiến có một sự tái lập quan hệ giữa các cựu thù, thậm chí giữa các nhóm phái Sunni cực đoan như Taliban với Iran theo hệ phái Shia.
Face à l'extension de Daesh et même des nouvelles passerelles entre des sunnites quand même très radicaux comme les talibans et l'Iran chiite.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa chung đối với các quốc gia khu vực và cộng đồng quốc tế. Trên thực tế thì Hoa Kỳ và Iran đã cùng tiến hành nhiều hoạt động quân sự chống tổ chức này tại Iraq như ghi nhận của nhiều nhà quan sát, nhưng hai bên đều không muốn công khai vấn đề này. Washington rất cần đến sự đóng góp của Iran, như lời giáo sư chính trị học Azadeh Kian, Đại học Paris 7.
Ils ont exactement le même intérêt et il faut pas oublier que les Américains ont aussi
các bên có cùng một lợi ích, không nên quên là nước Mỹ cũng hết sức cần Iran bởi vì Obama không thể đưa quân trực tiếp tham chiến trên đất Iraq. Chúng ta thấy lực lượng vệ binh Cộng hòa của Iran tuy không đông nhưng đảm nhiệm các công việc chỉ huy. Người Mỹ cần đến sự có mặt của Iran tại Iraq.
Des gardiens de la révolution puissent rester en Irak.
Bên cạnh Iraq, theo nhiều nhà quan sát thì khó có thể tưởng tượng được một giải pháp chính trị tại Syria mà không có sự tham gia của Iran. Tuy nhiên một liên minh như vậy, nếu có thể xuất hiện, ngay lập tức sẽ gặp phải sự kháng cự của hai cường quốc khu vực. Nhiều thông tin cho biết, kể từ một năm nay, hai cựu thù Israel và Ả Rập Xê Út đã bắt đầu đàm phán bí mật để tìm cách chống lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Iran. Còn ông Eitan Jinboa, giáo sư chính trị học Đại học Ba-Ilan của Israel, chuyên gia về quan hệ Mỹ-Israel thì dự báo thỏa thuận hạt nhân vừa qua sẽ khiến cuộc chạy đua vũ trang khu vực gia tăng. Trong thời gian gần đây, chưa cần thỏa thuận được ký kết, hai phe đã nỗ lực tăng cường chi phí quân sự. Thỏa thuận hạt nhân Iran không chỉ làm thay đổi thế tương quan lực lượng giữa các quốc gia trong khu vực, mà đồng thời sẽ mở ra một bối cảnh mới. Rất nhiều khả năng các lực lượng bảo thủ cực đoan tại Iran sẽ trỗi dậy. Trong bài trả lời phỏng vấn nói trên với EFI, chuyên gia về Iran Bernard Huka dự báo, nếu có một thỏa thuận về hạt nhân Iran trên bình diện đối nội, đó là sự chiến thắng của đồng thuận tại Iran giữa cánh hữu, cánh tả và cánh trung, trong đó nhân vật trung tâm là Tổng thống Hassan Rouhani. Một thỏa thuận như vậy sẽ cho phép Iran thoát khỏi ngõ cụt và tránh cho quốc gia này rơi vào hỗn loạn. Nhưng vẫn theo nhà nghiên cứu, trong một bài viết được công bố ngay hôm thỏa thuận được ký kết ngày 14 tháng 7 vừa qua thì bị thua trong trận chiến mở cửa ngoại giao với Hoa Kỳ của Tổng thống Rouhani, các nhóm cực đoan và bảo thủ tôn giáo sẽ trở nên tích cực hơn và cứng rắn hơn trong các lĩnh vực văn hóa và nhân quyền, lợi dụng không khí phấn khởi và sự im lặng do làn sóng đô la tràn ngập và các hợp đồng kinh tế quốc tế. Về trung hạn và dài hạn, việc cánh cửa Iran mở ra sau thỏa thuận sẽ đi theo hướng ôn hòa trong mọi lĩnh vực, nhưng trước mắt chắc chắn xung đột sẽ quyết liệt. Để có thể dự báo được tương lai, hiểu rõ những sức nặng của quá khứ là cần thiết. Theo chuyên gia Iran Bernard Huka, sự đối đầu giữa hai hệ thống chính trị, một Iran hậu cách mạng Hồi giáo và một Ả Rập Xê Út, quốc gia dầu lửa mới phất lên từ hơn 30 năm nay, là một đặc điểm địa chính trị nền tảng của khu vực. Đây là một tương quan vốn bị nhiều quan hệ khác che lấp.
Oui, la complexité est extrêmement grande. Avec peut-être un élément important, l'aspect sunnite chiite.
Độ phức tạp là hết sức lớn. Quan hệ giữa hai hệ phái Sunni và Shia trên bình diện văn hóa, truyền thông là một khía cạnh. Nhưng có một điều căn bản hơn, đó là mối quan hệ giữa hai nhà nước, hai hệ thống chính trị, chứ không đơn thuần chỉ là tôn giáo. Giữa nhà nước Cộng hòa Hồi giáo Iran một bên và bên kia là các nền quân chủ dầu mỏ. Có thể thấy, từ 35 năm nay, nổi lên hai cường quốc khu vực chủ chốt. Trường hợp của Iran là thể chế Cộng hòa thay thế nền quân chủ, đây là điều mới. Mặt khác, các nền quân chủ dầu mỏ mới chỉ xuất hiện cách nay 35 năm. Dubai, Abu Dhabi, ngay cả Ả Rập Xê Út 35 năm về trước cũng không có được tầm cỡ như hiện nay. Ở đây, chúng ta có hai hệ thống chính trị, hai quan điểm, hai lịch sử. Tôi cho rằng đây là một thực tế mang ý nghĩa toàn thể. Cho dù vấn đề hệ phái Sunni hay Shia có thể có là một yếu tố quan trọng, hay vấn đề sắc tộc Ả Rập hay Ba Tư cũng có thể nhiều khi được khẳng định là quan trọng.
Arabe persan aussi se remis en valeur quelquefois, mais c'est surtout l'émergence des deux États face à face et qui est le vrai problème à mon avis.
Ngược dòng lịch sử, Bernard Hukak chỉ ra những nghịch lý đã dẫn đến sự ra đời của các phong trào khủng bố đương đại khi những dung dưỡng của phương Tây đối với các nền quân chủ vùng vịnh theo hệ phái Sunni đã gián tiếp để lại những hệ quả ngoài tưởng tượng. Cùng lúc đó là sự cô lập của Iran với thế giới bên ngoài.
Il faut voir que, à l'époque de la République islamique, en 1979, c'était un choc énorme, le Shah, principal rempart contre le communisme et principal.
Cần thấy rằng, cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 đã gây ra một cú sốc rất lớn. Vua Iran trước đây là một thành lũy chống cộng chủ yếu, một đồng minh chủ yếu của Hoa Kỳ tại khu vực. Nền quân chủ đã tan vỡ mà gần như không hề kháng cự. Mối đe dọa Iran trong suốt 35 năm cho đến tận hiện nay vẫn được coi là hết sức lớn, đặc biệt theo quan điểm của Israel. Tuy nhiên, có một điều ngược lại là trong những năm này, hệ phái Hồi giáo Wahhabi và các mạng lưới Sunni triệt để được phương Tây ưu ái với vai trò trong cuộc chiến tại Afghanistan chống chế độ Cộng sản. Nói một cách khác, có một sự hậu thuẫn đối với một thứ Hồi giáo mang tính bảo thủ của Ả Rập Xê Út được coi là tốt trong vòng 35 năm. Các mạng lưới này đã phát triển một loạt các hệ thống trường học tại châu Phi, phía Nam Sahara và cả tại châu Á hoặc các nơi khác. Nói một cách khác, người Iran nhận thấy rằng sau 35 năm nước này bị gạt ra bên lề hệ thống, bên hưởng lợi là các nền quân chủ dầu mỏ, vùng vịnh. Chủ nghĩa tôn giáo cực đoan của trường phái Wahhabi đã biến thành các lực lượng thánh chiến, thành Al-Qaeda, thành tổ chức nhà nước Hồi giáo hiện nay. Các quốc gia quân chủ dầu mỏ này không còn kiểm soát được người của mình. Trong thời gian gần đây, người ta nói nhiều đến đế quốc Iran, điều này không hoàn toàn sai. Tuy nhiên, vào thời điểm Iran tìm lại được vị trí trên trường quốc tế, có thể thấy một phần lớn thành phần các thế lực khủng bố quốc tế có nguồn gốc Ả Rập Xê Út hay được các lực lượng theo hệ phái Sunni cực đoan thân cận với Ả Rập Xê Út hậu thuẫn. Iran nhận thấy khu vực không còn thuộc về họ nữa. Vào thời quân chủ trước cách mạng, Iran từng thống trị khu vực. Còn giờ đây, khi quay trở lại hội nhập quốc tế, Tehran nhận ra mình đã chậm chân và thiếu đủ thứ. Ngoài vấn đề khủng bố, lĩnh vực kinh tế được nói ít. Xét về mặt này, thủ đô kinh tế hiện nay của Iran chính là Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập. Iran đã nhận ra là đã bị chậm mất 35 năm, bị lỡ mất cuộc toàn cầu hóa. Tehran đang cố gắng tăng tốc để tìm ra một lối thoát. Trong vấn đề hạt nhân, có chìa khóa để giải quyết những vấn đề này.
Sau thỏa thuận hạt nhân Iran, khả năng đoàn kết trong khu vực Trung Cận Đông trước hiểm họa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo gia tăng hay mất đi, một phần chủ yếu phụ thuộc vào mối quan hệ giữa hai quốc gia trụ cột, Ả Rập Xê Út và Iran. Sự trở lại của Iran với một vai trò quan trọng hơn trong khu vực liệu có đi kèm với sự thức tỉnh hòa bình của Ả Rập Xê Út? Chúng tôi xin dẫn lời của nhà nghiên cứu Bernard Hukak trong cuộc trả lời phỏng vấn Al-Khafi như một lời tạm kết.
Chúng ta từng cho rằng các nền quân chủ dầu mỏ và các ảnh hưởng của họ cùng với sự hiện diện quân sự của Hoa Kỳ tại khu vực cho phép ổn định tình hình. Sau khi Hoa Kỳ rút một phần khỏi khu vực sau các thất bại tại Afghanistan và Iraq, cần phải thừa nhận như vậy, khu vực này cần một sự cân bằng. Vấn đề bây giờ là làm thế nào hai quốc gia, hai thế lực lớn của khu vực Iran và Ả Rập Xê Út có thể tìm được cách để hiểu nhau, cho dù giữa họ có hàng ngàn bất đồng, để tham gia vào việc ổn định một khu vực chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt chủ yếu của thế giới như chúng ta biết.
RFI, Les Voix du Monde.
Iraq sẽ là một thử thách lớn đầu tiên cho khả năng cải thiện quan hệ khu vực, một Iraq thống nhất với sự chung sống hòa bình giữa các cộng đồng Sunni, Shia và Kurdistan sẽ là một cơ sở để giải quyết vấn đề Tổ chức Nhà nước Hồi giáo mang lại cơ hội hòa bình cho vùng Trung Đông.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92 130 Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo cho Thủy My thực hiện. Sau đó là tạp chí văn hóa cho Tuấn Thảo phụ trách với đề tài nhà thiết kế trẻ tuổi Olivier Rousteing vực dậy hiệu thời trang Balmain của Pháp.
chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai trên các làn sóng thường lệ.